Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 8 2020. Thưa các vị, cứ mỗi một lần vô buổi học thì đôi khi có những cái thông tin nó cũng làm hơi buồn buồn. Đó là mới nghe mấy đứa nó nói là có một người thân, đó là bố của một Phật tử mới vừa ra đi. Dường như cái điều này mình tiếp xúc ở đây thì gây cái sự xúc cảm. Thế nhưng mà ta biết rằng đầu mùa dịch tới hôm nay, cái sĩ số người Mỹ ra đi rất là cao, chứ không phải chỉ có vài người như trong cái nhóm nhỏ mà chúng ta biết. Điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất, dường như là mình có mặt ở cuộc đời này loay hoay dường như không dài lắm đâu nghe. 80 năm đời người tưởng là ghê gớm, nhưng mà loay hoay là 80 tuổi, 90 tuổi như chơi. Người ta tổng kết rằng cái thời này tuổi thọ con người dường như nó cao hơn thế hệ ông bà ta một chút. Điều này những bác sĩ ở Mỹ này họ có cái nhìn, họ nói rằng là hồi xưa thế hệ ông cha ta thì 70 là cao lắm rồi, bây giờ thì có thể tới 90. Có những người Việt bò lên tới ngưỡng cửa 100 và trên 100. Tuy nhiên dù 100 hay là 200 tuổi, thưa đại chúng rằng là sớm muộn chi rồi mình cũng trả hình hài về với các bụi phù du thôi. Cái điều thứ hai nữa là dường như đối với những xã hội công nghiệp như là xã hội Hoa Kỳ thì một năm đi qua nhanh lắm. Các vị có để ý vậy không? Riêng mình thì mình thấy cái vèo là mình ở Lộc Quyển gọi rằng là cấm túc an cư tới 5 tháng rồi đó. Từ tháng 3 tới nay 6 tháng rồi, tháng này tháng 8 rồi, và còn hứa hẹn cho tới cuối năm luôn không xuống phố mà lại cũng chưa chắc thì sang năm mà đi được. Cho nên thưa các vị rằng một năm nó đi qua rất nhanh nghe. Và đời sống của một số người trên đất nước này mà không có dịp đi lại và sống như mấy ông thầy tu kiểu này thì dường như là họ nổi nổi phiền muộn hoặc là họ bức xúc khó chịu. Người ta tổng kết rằng là cái chuyện bạo động nó vừa xảy ra mấy tháng vừa rồi nó cũng có một phần đó là do vì không công ăn việc làm, không đi lại, không giao tiếp bạn bè, cho nên có cơ hội rồi nó ra đường, nó biểu tình rồi nó quậy sùm, nó cũng do một phần. Đời sống mình nó càng hướng ngoại bao nhiêu thì tới một lúc nào đó không có cơ hội để chạy ngược chạy xuôi thì mình lại bị bức xúc. Hay nói một cái từ rất ư là nó gần gũi đời thường, đó là mình nổi khùng nghe, dễ nổi khùng lắm. Dường như chuyện này nó là lẽ đương nhiên thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là hai điều nó xảy ra không thể tránh được. Một nó là cái vận hành đời sống nó bắt mình phải quay tròn để cho chấm dứt một cái thọ mạng. Đời sống xã hội nó như vậy, rồi cơ thể sinh lý ta nó cũng như vậy nghe. Nó bắt mình phải vắt cạn cái nguồn sinh lực của mình để rồi mình ra đi cho sớm thôi. Các vị hình dung rằng là tuổi trẻ nào nó cũng thích được phá phách và nó tiêu phí sinh lực đời sống nó trong những cái hướng phá hoại. Phá hoại bên ngoài thì nói làm chi, mà phá hoại nó là cái cách nó phát tiết năng lượng đời sống để nó làm giảm thiểu cái mức độ hưng phấn bên trong của nó, để cái nguồn năng lượng nó cạn kiệt. Thế rồi khi nó phát tiết cái năng lượng ra đến một lúc nào đó nó bị hao tổn quá nhiều, mệt mỏi quá nhiều thì nó lại bắt đầu bồi dưỡng lại để cho hình hài nó sung sức lại, rồi nó bắt đầu làm cái công việc là tiêu phí tiếp. Cái điều này nó giống với cái sự hình thành xã hội này, nó là như vậy đó. Nó cứ tăng rồi nó làm cho giảm, giảm rồi nó lại tích góp để làm cho nó tăng. Rồi mình nhìn thấy cái sự vận động lớn của một hành tinh, một xã hội, rồi nhìn lại cái vận động nhỏ của một con người sinh ra trong cái vòng tròn như thế này, thì các vị nghiệm ra cái từ rất là quan trọng mà Đạo Phật gọi là Samsara đó. Samsara nó có hàm nghĩa rằng ta bà. Và dịch như thế thì quá giản lược. Trong khi đó cái nghĩa của chữ này nó có hàm nghĩa rằng lang thang không định hướng, gọi là samsara nghe. Cái vòng tròn quay mãi nó không biết đi về đâu, nó không có định hướng gì, cũng một kiếp lang thang cả, gọi rằng là samsara. tức là vòng luân hồi, vòng nghiệp lực, vòng xoay vần, để nó đưa đến cái sự tiêu hủy thôi. Và từ cái điều này mình nhìn ra, thưa các vị, đã sinh ra trong một đời sống bình thường của một con người thì ta không thể thoát được cái quy luật đó, là mình vận hành theo cái chu kỳ sinh diệt của vũ trụ vạn hữu. Mình đến, nó có bước khởi đầu thì mình phải ra đi để nó có một cái chu kỳ chấm dứt của nó. Đó là vật chất thô nghe. Thế rồi cái vật chất tinh tế hơn, tuy nhiên chúng ta cũng nhận diện được đó là một loại cảm xúc nào nó sinh ra, nó có một cái chu kỳ, rằng là nó sinh ra, nó trưởng thành, rồi nó dừng lại, rồi nó biến mất và hư vô. Đó là những cảm xúc của ta, nó cũng theo chu kỳ như vậy. Thế nhưng mà nó không hề đi mất, mà nó lại trở lại lần thứ hai, lần thứ ba, theo cái chu kỳ xoay tròn như vậy. Do vậy cho nên đời sống con người mà phải vì một lý do gì đó, như xã hội nó lâm vô dịch bệnh như chúng ta biết mấy tháng á, thì cái khả năng quay tròn của những xúc cảm nó không cho phép người ta bằng lòng với cái chuyện nhạt nhẽo của những đời sống ở trong nhà bình thường, mà người ta phải kiếm những cái chuyện gì đó để gây hấn với nhau. Có những điều rất tức cười nhưng mà nó đã xảy ra trên đất nước Mỹ. Đó là chi? Thưa đại chúng, rằng là không đi làm được cho nên ở nhà họ gây gỗ nhau, họ gấu ó nhau và họ đánh đập nhau. Họ làm ra rất là nhiều cái tệ nạn xã hội, tệ nạn gia đình. Đây là điều vòng quay của luân hồi. Nó từ cái quay tròn của cuộc diện lớn, đó là hành tinh, cho tới dãy thiên hà, cho tới những sinh vật có mặt trên hành tinh này, rồi cho tới những điều tinh tế, đó là những cái xúc cảm buồn vui, nó cũng theo cái chu kỳ quay tròn như vậy. Tóm lại là cái chữ samsara này, cái từ trong Pali nó giải thích rất là rõ ràng, đó là lang thang vô định, gọi là samsara. Vòng luân hồi của đời người nó có nghĩa là lang thang vô định nghe. Đây là trường hợp thứ nhất, mình tuân thủ theo cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu của thiên nhiên và chấp nhận một hữu thể, tức là một sinh mạng như đời sống của chúng ta. Nếu tuân theo cái quy luật của vô thường, của luân hồi thì nó là như vậy, nó nổi, nó chìm, nó sinh, nó diệt. Mất một hình hài rồi, lại lang thang tìm một ngũ uẩn khác. Nếu không có ngũ uẩn là loài người, thì tùy theo cái nghiệp mình tích góp trong một đời này, mình lại chọn một cái hình hài nó tương hợp với tâm thức của mình trong một kiếp này để tái hiện lại. Đây là một loại quy luật rất ư là vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu á. Cho nên thưa đại chúng, rằng nhận diện được cái điều này rồi, thì người ta có một cái từ thứ hai mà mình hay chia sẻ các nơi, những buổi học, đó là có một cái nó đồng hành với đời sống của anh, chưa bao giờ rời cả. Cái gì đồng hành với ta? Cái chết. Nó đồng hành với sự sống nghe. Vừa sinh ra là cái chết đã có liền trong đời sống các vị. Tại vì nếu nó không đồng hành với các vị thì nó không có thúc bách các vị tiêu xài năng lượng tươi trẻ của mình, xung động của mình, để mình cạn kiệt dần, để đưa đến cái tình trạng là hủy hoại một hình hài tứ đại. Cho nên đại chúng lưu ý rằng là mình chưa cần phải đi vào con đường thực tập gì cho nó ghê gớm. Mình biết làm mọi việc bằng một cái tâm thái của người biết tu tập, là các vị thử làm cho cái nhịp sống các vị nó không đến đổi tiêu phí, nó không có đào thải cái năng lượng sống đời sống mình trong những cái điều vô ích á. Thì đây là cái cách mình bảo trì được đời sống rồi. Tiên gia họ có một cái nguyên tắc sống làm cho họ 90 tuổi, trên 100 tuổi, trẻ như là một người thanh niên thôi. Họ bảo trì được tinh khí thần cho nên tới tuổi già họ vẫn còn tươi nhuận, họ vẫn còn trẻ trung, họ sáng sủa. Có điều họ không đặt trọng tâm vào cái con đường tu tập chuyển hóa tâm. Họ chỉ đặt trọng tâm vào cái con đường tu tập để làm cho họ trường sinh thôi. Trường sinh của họ, họ ngắm vào cái thân của họ, làm cho họ trẻ lâu. Già rồi nhưng mà nhan sắc tươi trẻ như một chàng thanh niên, thì cái đó là sự thành công của người tu. Và mình nói điều này để trở lại cái điều là nếu mình biết quan sát đời sống, cái nguyên lý của nó vận hành như vậy, chỉ cần làm một việc giản dị thôi, bảo tồn được tinh khí thần thôi, thì các vị đã có thể chống chế được với cái quy lực là nó đào thải, nó vắt cạn kiệt cái nguồn sinh lực của mình để nó ném mình vào giỏ rác. Đây là cái điều thứ nhất. Nhân cái chuyện có một vị Phật tử lớn tuổi, thân sinh của các em giới trẻ Mây Từ ra đi, mình gợi ra cái điều này để nhắc nhở đại chúng rằng cái vòng samsara, tức là cái vòng luân hồi đó, cái ý nghĩa chính của nó đó là lang thang vô định, gọi là vòng luân hồi. Cái điều thứ hai, thưa các vị, nó dính liền với điều này nữa là thế này. Mình được sinh ra trên cái hành tinh này, tức là hành tinh là mẹ của ta nghe. Sinh ra trong cái vòng tròn luân hồi thì mình là con của cái vòng tròn nhất định như vậy. Cho nên các vị thấy cái điều tự nhiên đó là ta có mặt giữa trần đời này. Cái vòng quay của tâm thức ta dường như nó tuân theo cái quy luật là nó cứ quay tròn như vậy nghe. Khó cưỡng lại lắm. Không cần nhìn đâu xa. Nhìn một buổi thiền tập thì nhận ra điều này nghe. Mình có thể đi vô thiền tập yên bình chừng 5-3 phút thôi thì tâm thức mình nó liền bật ra cái ý nghĩ rằng ồ, xả thiền là làm gì đấy. Tôi không biết các vị đã có lâm vô tình trạng như vậy không. Ngồi thiền nhưng mà không phải là ngồi thiền thực sự. Ngồi tính toán cái việc sau khi xả thiền làm cái chi. Rồi thậm chí là ngay lúc ngồi thiền ta cũng tính toán là nên làm cái gì nữa. Các vị có biết rằng là cái điều này nó không phải xảy ra với người mới tập tu. Kể cả cái người tu tập như mình năm nay cũng mấy chục năm rồi. Học đạo biết được con đường tu từ năm 20 mấy, 30 ngoài tuổi, năm nay 70 ngoài đây. Thế nhưng mà có những hôm lên thiền đường tỏ thiện mình làm cái chi các vị biết không? Ôn bài. Không có giây phút nào ôn bài mà nó lý thú bằng giây phút tỏ thiền cả. Tại sao? Tâm nó yên. Chừng 5-10 phút đầu rồi cái tự nhiên mình sửa soạn cho cái bài học và chiều nay rất ư là tươm tất rồi. Chuẩn bị rằng chiều nay gặp Phật tử là nói gì nè, nói gì trước, nói gì sau nè. Ví như mà mình đang nói mà thấy người ta ngáp lên ngáp xuống, ta buồn ngủ thì mình phải làm cái gì? Tại vì thưa các vị, điều thứ nhất đó là những buổi dạy mà nếu nó lừ đừ, nó không có sinh lực mà ngay cái người truyền đạt pháp đến các vị tu mà người đó không có năng lực để truyền đạt thì cái điều đầu tiên nó xảy ra là người ta nghe người ta cũng buồn ngủ theo. Nó lây lan rất dễ nghe. Một trong những điều mà khoa học bây giờ nó vẫn còn chưa có khả năng khám phá cái tại làm sao. Đó là trong một hội chúng mà có một người ngáp thì dường như cả hội chúng người ta ngáp theo đó. Nó rất là kỳ cục là vậy nghe. Thưa đại chúng là nó không chỉ xảy ra trong những lớp học hiện tiền, tức là ngồi trong hội chúng mà cả 100 người thì ông thầy ông ngáp thì học trò nhau nó ngáp hết. Thậm chí rằng là trong cái Zoom này cũng vậy, có một người mà họ buồn ngủ thì người khác cũng buồn ngủ theo. Thế cho nên thưa đại chúng, cái điều này nó minh chứng một điều rằng là những giây phút mình ngồi thiền nó chưa chắc mình đã ngồi thiền được. Tại vì tâm thức mình nó có một xu hướng. Xu hướng đó là vòng tròn samsara mà. Cái quy luật vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu là nó khiến mình xoay vòng, khiến mình đi theo cái chu kỳ sinh diệt. Nó muốn mình phải nổi và chìm, do vậy cho nên một thời thiền tọa nó các vị để ý rằng là tâm thức ta nó cũng bao lần sinh diệt nổi chìm. Nó quay tròn vậy đó. Cho nên lợi dụng cái giây phút tọa thiền mà mình soạn bài. Điều này xin thành thật khai báo. Để cho các vị thấy rằng chuyện tu nó không đơn giản là như vậy ha. Rồi mình hình dung một điều dễ hiểu như thế này, phải cảm thông thầy Phước Tịnh thôi. Có khi mình lên lớp dạy, thưa đại chúng rằng không có kịp đọc sách. Vô lý rồi, nói một chuyện nói hoài, nếu tới nếu lui cứ bổn cũ soạn lại hoài, ai chịu nổi. Dù sao phải có trách nhiệm cho những buổi học của học chúng nha. Người ta mất cả tiếng rưỡi đồng hồ ngồi nghe mình. Thế rồi mình nói ngần đó chuyện nó đi nó về hoài sao? Cho nên thưa đại chúng rằng là có những lúc mình không có nhiều thì giờ, cho nên lợi dụng cái giờ tọa thiền đó soạn bài chẳng chắc. Cái giờ này là giờ soạn bài, không ai thấy cả. Họ tưởng chừng như là mình rất là thông tuệ. Tự nhiên nói trần tru nhưng mà không. Không có thần linh nào làm được chuyện đó đâu. Phải có cái sự chuẩn bị nhất định chứ. Rồi chuẩn bị mà người ta không thấy đó là lúc mình tọa thiền, họ thấy mình ngồi như thánh nhưng mà kỳ thực lúc đó đang soạn bài đó. mình vận dụng cái chuyện này ra để thưa nhau rằng là tâm thức của ta nó có một cái vòng tròn được quy định, đó là chi? Lang thang, đây đó, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện khác, chưa bao giờ nó có thể tập trung được một nơi nghĩ về một vấn đề nghe. Ai có khả năng tập trung được ý nghĩ mình để giải quyết một vấn đề trong nửa giờ đồng hồ, đó là người đó có định lực lắm rồi đó. Chứ thông thường thì chúng ta chỉ làm được một việc, đó là nghỉ chừng 10-15 phút, tâm thức mình nó là chạy đi chơi. Thế thì mình phải kéo cổ nó lại để nó tập chú vào cái vấn đề mình đang giải quyết. Thưa đại chúng rằng đây là cái kinh nghiệm mà mình đã có nghe. Ví dụ như mình ngồi soạn bài để chuẩn bị cho buổi học. Thú thật rằng là những buổi học cho các Phật tử thì không có cần phải soạn bài chi lắm. Thế nhưng mà có một buổi học cho quý ni sư, quý sư cô thì mình rất ư là cẩn trọng, tại vì đa phần các vị họ học họ ghi chép, nghe đâu rồi họ còn làm bài nữa, cho nên mình phải nói năng cho nó đàng hoàng, cho nó trúng sách vở, chứ không phải là nói từ cái ý thức của mình nhớ nói được. Thế cho nên mình phải dành chút thì giờ. Thế nhưng mà thưa đại chúng rằng là mình chỉ cần ngồi chừng 30 phút thôi là mình cảm thấy tâm thức mình nó muốn làm cái gì đó khác. Cái chuyện gần nhất là làm chi? Bên cạnh mình luôn có bình ly ấm chén, cho nên là dừng lại chút, pha trà uống cốc trà cái đã, nhìn trời nhìn đất cái đã, rồi bắt đầu làm việc lại. Đây là cái điều minh chứng nghe. Và thưa đại chúng rằng là khi mình biết được cái quy luật của tâm lý như vậy, thực ra thì tâm lý nó như vậy, sinh lý cũng như vậy thôi, nó có cái chu kỳ nhất định, nó không cho phép người ta tập trung ý thức vào một vấn đề quá 45 phút được. Và từ cái điều này mình mới nhìn lại những cái vị thầy thiết kế chương trình tu, thưa các vị thì giờ tọa thiền 45 phút, đó là chuẩn mực nhất. Và các vị nhìn coi là lớp học từ quá khứ, tức là từ trước 75 thì những lớp học chúng ta chỉ có 45 phút thôi nha, rồi ra chơi được 3 tiếng trống thùng thùng chạy ra ngoài là cái điều lý thú nhất, rồi chạy ra rồi, rồi 15 phút có chơi được cái chi đâu. Các cô gái thì đánh thẻ chưa xong, các chàng trai thì chưa làm được cái chi cả, là thùng thùng 3 tiếng là phải vô lớp. Nhưng mà nó làm cho các em có thể có được cái sự tập trung nhất định để học được 45 phút. Bằng không thì 45 phút, thưa các vị hỏng luôn, không học được chi cả. Cái điều mình nói nó lại liên hệ với một điều thứ hai nữa. Thưa đại chúng rằng mình mày mò mình vô mình nghe thử coi những cái Zoom các thầy dạy và những cái chương trình giảng pháp ở Việt Nam ra làm sao. Mình thấy có một vị hòa thượng đạo mạo ngồi giảng pháp 4 tiếng đồng hồ. Nói trời. Rồi mình quan sát thử cái hội chúng ở đó người ta học thế nào. Thưa các vị rằng là dường như là ai cũng đờ đẫn hết, không còn thần sắc để học. 45 phút là nhiều rồi nghe. Giỏi vô cùng như đây đó, là mình học tiếng đồng hồ rồi cho các Phật tử hỏi đây là cái điều tốt nhất. Còn lần này ông dạy 4 tiếng đồng hồ. Mình đâu có gan nghe 4 tiếng. Mình nghe đoạn đầu, mình bấm lại 2 tiếng đồng hồ sau, cũng ổng nữa. Rồi bấm tới cuối cùng gần 4 giờ đồng hồ ông mới chịu hồi hướng cho người ta nhìn xuống thì đại chúng dường như là thưa các vị sắp xỉu tới nơi. Và xin thưa rằng mình nói lén nghe. Ông dạy mà hay á, đầy hào hứng á, như chuyện phim thì thưa đại chúng rằng chắc chắn người ta không có mỏi mệt đâu. Còn hôm nay ông dạy lừ đừ như băng cassette nhão kéo giãn ra lờ đờ mà ông bắt người ta 4 tiếng đồng hồ. Tôi không biết là thần linh nào xui khiến gì điều này, không biết, không căn cứ vào nguyên tắc khoa học gì cả, ngay tâm lý đời thường không nắm được. Thế rồi mình đi đến một đạo tràng kia, mình nghe ông thầy nọ, thưa các vị ăn sáng xong bắt đầu cũng ngồi đó uống trà, gọi là trà đàm, pháp đàm cho các đệ tử cho tới 11, 12 giờ trưa đi xuống nấu ăn tiếp. Ăn sáng rồi ngồi đó cho ta để nghe thầy giảng pháp. Thầy giảng cho tới 11 giờ, 4 tiếng đồng hồ. Chịu nổi không? Và thưa đại chúng rằng là dường như người ta không biết cái quy luật tất nhiên của một tâm thức bình thường, đó là tâm thức ta nó có cái sự vận hành nhất định là nó luôn thay đổi nhịp điệu sống, nó không bằng lòng một cách sống bình thường vậy đó nghe. Đây là điều thứ nhất mình nói về cái nguyên tắc của mọi tâm thức của chúng ta, mọi cái cảm xúc nơi tâm thức của chúng ta. Thế rồi từ điều này chúng ta có đạo lý đi vô để quán chiếu, để tu tập thôi. Thưa đại chúng rằng
Dạ.
là nếu các vị nhận diện được cái nguyên tắc vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, nó đã vận hành như vậy, thì các vị nhận ra một điều căn bản, đó là mọi thứ xúc cảm trong ta. Chưa có loại xúc cảm nào nó bền bỉ quá 40 phút á. Nó đến rồi nó đi thôi. Nó có cái độ triều dâng lên, tức là nó có độ cao trào của nó dâng lên, thế rồi nó lại đi xuống, rồi nó lại biến mất. Thế rồi đợt thứ hai nó lại tới. Cho nên mình nghĩ rằng cái cơn buồn nó dìm mình 10 ngày hay là 3 4 ngày hay một tuần lễ đó, thưa các vị, mình hiểu lầm đó thôi. Thực ra không có một cảm xúc nào nó kéo dài tới tiếng đồng hồ đâu. Nó chỉ lên rồi nó xuống theo chu kỳ nhất định là như vậy. Thế nhưng mà cái tội nghiệp chúng ta là khi nó xuống rồi, chúng ta lại mời nó trở lại, tức là mời đợt sóng thứ hai nó lại khởi lên. Cho nên nếu chúng ta có tu tập thì chúng ta điều thứ nhất nhận diện cái quy luật của mọi thứ, nó đều tuân theo cái chu kỳ sinh diệt đến đi mất còn, đó là cái lẽ thường hằng nhất thôi. Chưa cần làm gì cả, chưa cần đoạn trừ, chưa cần trốn chạy, chưa cần trừ diệt. Chỉ cần làm một việc rằng là hãy để cho nó đi lên theo cái chu kỳ phát sinh của nó, và cái cao trào nó dâng lên đến một mức độ nào đó tới đỉnh điểm của nó, rồi bắt đầu nó đi xuống và nó ra đi và nó biến mất. Và mình có cách tu như vậy thì thưa đại chúng rằng nó rất nhẹ cho mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, một mình anh thì cái chuyện quan sát này nó không cần thiết. Tại vì cái cơn buồn của anh, cái cơn giận của anh, sự bất an của anh, phiền muộn của anh, vân vân, nó lên thì nhiều lắm là anh nổi khùng điên, anh đập đồ, anh phá phách căn nhà anh thôi. Thế nhưng anh sống với một người khác thì tình trạng nó lại khác ạ. Tại sao? Thưa các vị, những điều ta làm nó đều tác động vào chung quanh và môi trường đời sống chung quanh. Do vậy cho nên tất cả những cái sự suy nghĩ của ta, cơn buồn của ta, cái giận của ta, sự bất an của ta, không phải nó chỉ tàn phá chính mình mà nó tàn phá môi trường đời sống chung quanh. Mà môi trường đời sống chung quanh chưa đủ, nó tàn phá đến người chung quanh của chúng ta. Thế cho nên với cái nguyên lý như thế này, chúng ta nên nhận diện rằng là nếu mình sống với một người thì cái con đường tu tập nó rất là cần thiết cho mọi người chúng ta nghe. Cái nguyên tắc rất là dễ nhận ra, đó là cái gì anh trút ra bên ngoài thì cái đó nó hoàn tác lại cho anh. Anh làm cái gì cho người thì người sẽ hoàn tác điều đó lại cho chính anh thôi. Điều này nó không trật vào đâu cả. Một món quà anh tặng cho người thì dù cho anh không cố tình nhận lại, nhưng mà chắc chắn rằng người ta sẽ mang món quà hoàn tác lại cho anh. Có thể người đó nhận rồi ra đi biến mất, thế nhưng mà người khác sẽ mở cửa nhà phía sau trả lại cho anh. Thế cho nên khi mình nhận diện được điều này rồi thì có một cái trách nhiệm hẳn hoi với tất cả những điều mình sẽ làm đối với người chung quanh. Và điều này nó cho chúng ta một cái nhìn đạo lý, đó là điều thứ nhất, nếu người Phật tử có tu tập thì họ sẽ làm được điều rằng là khi có sự tương quan với người, chắc chắn một điều rằng là họ sẽ cư xử với người ấy trọn nghĩa trọn tình, để ngay trong một đời này không có điều gì ân hận. Khi người đó ra đi họ cũng không ân hận nha. Thưa đại chúng rằng là mình có một nguyên tắc sống là sống hết tình trong lúc người còn đang sống. Thế là tới người mất rồi thì không cần làm gì thêm cả. Không cần đình đám rườm rà. Không cần ma chay lấy lược to tát. Không cần viết văn sớ khóc lên khóc xuống. Tại vì những điều cần làm ta đã làm. Cho nên là người ra đi rồi thì thưa đại chúng rằng là ta chỉ làm một việc như ngày xưa Tổ Bồ Đề Đạt Ma ông làm vậy. Ông là con út của một hoàng đế. Thế rồi bố mất thì các vị hoàng tử khác thì khóc thì kêu thì gào. Nhưng mà ông chỉ cần lặng lẽ ngồi thiền thôi, ngồi bên thôi. Và sau một thời thiền đó thì ông đứng dậy ông nói là hiếu đạo ông đã xong, không cần phải làm gì thêm cả. An trú tâm trong trạng thái tĩnh lặng để tiếp xúc với tâm thức của người đã mất và mong rằng người đã mất được an lạc, đủ rồi, không cần làm gì thêm cả. Thế cho nên nguyên tắc sống người Phật tử chúng ta là hãy làm tất cả những điều cần làm đối với những người đang tương giao với mình, đang liên hệ với mình, đang tương tác với mình. Hãy tròn đạo nghĩa, tròn nghĩa tình, Và khi người ta ra đi rồi thì không còn điều gì ân hận nữa cả, thưa các vị. Còn nếu không như vậy thì coi chừng chúng ta loay hoay, chúng ta cư xử rất ư là phàm thường. Có một lần mình đến dự một cái đám ma. Mình ít có khi nào đi tham dự những cái đám đình lắm, cực chẳng đã thôi. Cái khó khăn đó là những người này vốn là những người Phật tử mình đã quen từ cái lúc ở bên Việt Nam. Mình cũng rất là nể trọng vợ chồng của anh ta. Mình cũng thương mến mấy đứa cháu con của anh. Thế rồi họ nói rằng cái bà già này chính là mẹ nuôi của con, thưa thầy. Đã từng giúp đỡ con những ngày đầu ở đất Mỹ. Đã từng cho tiền con để con cất một cái thiền thất, vân vân. Cho nên tới chừng bà bệnh ấy, thì họ năn nỉ mình tới làm lễ xuất gia. Thôi mình cũng vác xác tới làm lễ xuất gia cho nó tròn ân nghĩa. Thực ra thì mình không có thọ ơn gì bà. Thế nhưng mà thấy thương vợ chồng anh đó cho nên mình tới thôi. Thế là tới chừng bà mất, thưa các vị, rồi mình đâu có tránh được cho nên cũng tới. Bà là người đã từng giúp đỡ một số các thầy cũng rất là nhiều ở Cali này. Do vậy cho nên một số các thầy đến dự đám của bà khá đông. Thế rồi thưa đại chúng rằng là cái cô con gái nuôi của bà nó bắt đầu nó làm thơ, nó gào, nó khóc, nó ngâm, nó nga, nó hét vào tai của mấy ông thầy đang dự đám. Thưa đại chúng rằng đây là lần đầu tiên mình giác ngộ được cái ngu của mình. Đúng là ngu thiệt. Thưa các vị, mình nhận ra điều rằng là hóa ra là cái đời sống của mấy ông thầy tu thực sự rằng là đôi khi mình làm cái món trang trí cho một buổi lễ đám ma của người nghe. Kỳ thực thì cả gia đình đành rằng là mẹ họ tu đó. Thế nhưng mà cả gia đình con cái dường như không biết tu tập là gì cả. Điều thứ hai nữa, thậm chí là cái cô con gái nuôi cũng không biết chút đạo lý gì. Khoe mẽ và muốn đánh bóng bà mẹ của mình, cũng muốn trưng bày mình ra trước mặt bà quan thiên hạ. Cho nên là bình thường thì không vác xác về trong những ngày tật bệnh, mà tới chừng bà chết rồi thì dẫn nhau, này con, này cái, này cháu, này chắc dẫn nhau lùm đùm về, rồi làm thi, làm ca, rồi ngâm, rồi nga, rồi hành hạ mấy ông thầy đứng đó cả tiếng rưỡi đồng hồ, coi có chịu nổi không. Cho nên thưa các vị, ta nên nhớ một điều, đó là ta nên cẩn trọng về tất cả những sinh hoạt trong đời sống bình thường. Phải thực sự là người Phật tử có tu. Và nếu người có tu rồi, thưa đại chúng rằng là cái điều đẹp đẽ nhất là nên cư xử với nhau trọn nghĩa, trọn tình, trọn đạo, trọn lý lúc ta còn sống với nhau đây. Lúc ra đi rồi, thưa các vị, đừng làm văn tế ruồi. Đừng làm văn tế ruồi. Đừng đọc tiểu sử dài dòng, ca cẩm đủ trò. Chuyện này, thưa các vị, dành cho một số người chuộng hình thức, nhưng mà Phật tử chân chính thì không cần như vậy. Một cái buổi lễ tụng kinh và trú tâm an tịnh để nhiếp niệm, để hồi hướng thì đây là điều tốt lành nhất của người Phật tử có tu nghe. Còn nếu chúng ta hè nhau làm những hình thức như vậy thì vô hình chung là chúng ta bị lừa gạt. Ở Việt Nam bây giờ thì cái trò này rất nhiều. Các thầy trẻ giờ là đội mũ tỳ lư, chống tích trượng, rồi này kèn, này trống, này đàn cò, kéo ò e. Và nếu không có nó thì không có ra vẻ một đám ma. Do vậy cho nên các thầy làm cái chuyện giống như là dựng một cái đàn tràng hát cải lương vậy, để làm trai đàn chẩn tế một cái đám ma bình thường thôi. Và dường như cái chuyện này nó rất là phổ biến ở đất nước Việt Nam. Ngay Mỹ này, thưa các vị, là nó cũng đang quá bộ lên đất nước này. Nó đang làm rất là ăn khách trong cái thế giới của xã hội Hoa Kỳ nghe. Và cái chuyện kỳ cục mà người ta tin được, hồn linh không biết ở chỗ nào. Thế nhưng mà người ta úp cái chén ở giữa đàn tràng, rồi dùng cái gậy, cái tích trượng của Mục Liên đó, rồi niệm chú, rồi quả bùa, rồi quay tròn tròn, rồi dùng cái đầu gậy rồi lật chiếc bát lên, tượng trưng là mở cửa địa ngục. Và mở cho được cửa địa ngục bằng cái cách là dùng gậy mà khiều chiếc bát lật lên. Lật lên được thì mở được cửa địa ngục đó. Không biết là cái trò này ai bày. Đúng là cái tuồng cải lương mà thiên hạ coi như hội. Mình nói này không bài bác gì đâu nghe, cái chuyện này chuyện làm ăn của người ta, mình xen vô coi chừng chúng ghét. Nhưng mà cái chuyện này thấy nó rất là khó chịu. Cái chuyện khó chịu thứ hai nữa mà Phật tử chân chánh có khi cũng rất là tin nữa, đó là chi? Dán nhà lầu, dán xe hơi, xe hơi phải hiểu à, mẹt đàng hoàng. Và nhà kho hồi xưa thưa các vị là làm một cái nhà ngói ba gian, đó là cái kiểu Việt Nam sang trọng lắm, nhưng bây giờ cái thứ đó đồ bỏ rồi. Phải làm một cái lâu đài, và trong đó thì phải có tivi, phải có tủ lạnh, phải có dàn máy karaoke đều để trong đó đàng hoàng thưa các vị. Cúng kỵ vào ngày tuần thất vân vân, xong rồi đem ra đốt khói bum xùm cả trời hết. Và một kho tiền trong đó, tiền không phải là tiền Việt Nam đâu nha, tại vì tiền Việt Nam không có giá, cho nên cái kho bạc ấy toàn là đô la 100 đồng cả. Và tôi không biết cái trò này của mấy ông thầy bày ra sao mà nó đắt khách như vậy. Và một cái đình đám như vậy tính ra là rất là nhiều tiền. Tiền cúng kiến, rồi cái tiền sắm bộ đồ nghề để đốt cho người ra đi xài nữa thưa các vị, là dường như rất là hao bạc mà người ta có gan làm điều này, trong khi đời sống của những dân nghèo ở phố thị xa xôi, ở cái vùng hẻo lánh á, cần một cái giếng nước bằng 1/3 cái nguồn tiền trai đàn chẳng thế thôi là đủ cứu cho một cái thôn làng cả 1.000 con người có nước sạch uống. Cần một trường học cho các em thanh thiếu niên, em bé nó đi học để nó thoát được cái nạn mù chữ. Thưa các vị, chỉ cần phân nửa cái nguồn tiền bỏ ra để làm cái chuyện hắc bội như vậy là đủ làm rồi, người ta không làm. Ta hè nhau làm cái chuyện, thưa đại chúng rằng cái chuyện trò chơi. Cho nên cái quan niệm của mình, điều thứ hai xin truyền đạt đến đại chúng đó là hãy sống với nhau cho có nghĩa tình, hãy quan sát những người bên cạnh coi họ cần cái gì. Hãy làm tất cả những việc thiện lành trong đời sống bình thường của ta và người. Hãy giúp đỡ những nơi cần giúp đỡ. Đừng có đem của tiền vàng bạc ra phung phí trong cái chuyện bị lường gạt, mê tín một cách vô tội vạ. Cái điều này không phải là người Phật tử bình thường có biết để họ bày ra cái chuyện này đâu nghe. Đều là từ mấy ông thầy cả. Nói thì có khi mà ông ghét mình, nhưng mà nó là sự thật nha. Cái trò lừa bịp rẻ tiền đó bây giờ nó vẫn còn thỉnh lắm. Người ta vẫn còn tin. Không biết đời nào Phật tử ta mới giác ngộ được điều này. Và xin lặp lại nữa đây thưa đại chúng rằng là các vị nên thực tiễn hơn một chút trong đời sống bình thường. Trong phạm vi cá nhân đó, thưa các vị, ta liên hệ rất chặt chẽ với người thân của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta, bố của ta, mẹ của ta đang còn sống đây. Ta cư xử thế nào để mình đừng cảm thấy hối hận khi người ra đi. Điều quan trọng thứ hai nữa thưa các vị, không biết người nào sẽ ra đi sớm đâu nha. Cho nên cái điều tốt nhất của người Phật tử nên sống, nên cư xử đó là hãy tốt đẹp từng phút giây một. Tại vì không chắc rằng người kia đợi tới 90 tuổi mới ra đi đâu. Điều thứ ba, lặp lại nơi đây là khi ta cư xử đẹp như vậy, đầy nghĩa tình như vậy, không có gì ân hận cả. Thế thì người thân của ta ra đi hôm nay, ra đi ngày mai, ra đi 10 năm sau, 100 năm sau chi? Lòng chúng ta không có gì ân hận, cho nên thưa các vị, mình rất là an lạc. Điều thứ tư là người thân của ta, gia đình của ta, bố mẹ của ta, người đã ra đi rồi, ta nên làm theo cái phương pháp của người Phật tử có tu tập là chi? Làm tất cả việc lành cần thiết, đem cái trái tim đầy yêu thương nhân hậu và thanh tịnh của ta, đem phước lành của ta đã làm giúp bao nhiêu người đã hồi hướng về cầu nguyện cho người thân của ta là cách tốt nhất. Đừng có đem tiền cho mấy ông thầy lang băm, mấy cái tên lừa bịp, phí tiền vô ích. Hãy dùng tiền đó làm những công trình từ thiện phúc lợi cho xã hội. Cắt một cái trường học, đào một cái giếng, xây một cái nhà tình thương, bắt một nhịp cầu. Có ngàn vạn việc làm, tại sao mình không làm? Mình lại đem cái chuyện mê tín vô cùng là tồi tệ của một cái truyền thống không phải của Phật giáo nghe, mình lại ứng dụng về điều này. Và cái chuyện rất ư là tội nghiệp cho chúng ta nữa là đôi khi đời sống chúng ta cư xử với nhau thì không có nghĩa tình, không đẹp đẽ gì cả. Đợi tới lúc chết là mình viết tiểu sử dài dòng, viết những lời thơ ca cẩm về nhau để khóc lên khóc xuống, để làm trò hề. Điều này thưa đại chúng rằng ta nên tránh. Là người Phật tử chân chính có tu thì những điều này không nên xảy ra đối với người Phật tử chúng ta. Đó là điều thứ hai mình gửi đến các vị. Điều này nó hơi thực tiễn nhưng mà rõ ràng rằng là nó cũng là một loại thuốc đắng này, không phải cho riêng người Phật tử, và kể cả những người có trách nhiệm hướng dẫn về đời sống tu tập cũng nên nhận thức điều này. Thế là điều thứ ba đi vô. Có tới giờ chưa? Còn 20 phút nữa. Mình phải làm gương trước chứ. Đâu có hành hạ nhau tới 4 tiếng đồng hồ. Thú thật rằng là mình nghe Hòa Thượng nó ông giảng là mình mất hồn luôn. Mình phục luôn cả cái đạo tràng nha. Không biết Phật tử nó thần kinh thép hay sao. Nó ngồi đó nó chịu đựng được hay thiệt. Thế này điều thứ ba nơi đây thưa các vị rằng là vũ trụ vạn hữu nó có quy luật tất nhiên đó là nó quay vòng, nó chưa hề để cho chúng ta được bình yên. Cái vòng tròn của nó là như vậy. Sinh ra trong một cái vòng tròn thì cái nguyên tắc là hành tinh đó là mẹ chúng ta, nó vận hành như vậy. Cái chu kỳ xoay vòng nó như vậy cho nên mọi sinh vật có mặt trên đại địa này đều phải xoay vòng như vậy. Theo cái chu kỳ nhất định như vậy thôi. Mẹ ta là hành tinh này có tuổi thọ nhất định gần đó. Thế thì cái con người sinh ra trên mặt đại địa này cũng phải theo cái chu kỳ sinh diệt tất nhiên của dòng sinh diệt của vạn hữu. Rồi tâm thức của chúng ta nó được có mặt trong một hình hài tứ đại sinh diệt này thì nó tuân theo cái quy luật đó là nó vẫn sinh, vẫn trụ, vẫn dị, vẫn diệt theo với từng nhịp của cảm thọ nghe. Ý nghĩ ta cũng vậy. Đó là một quy luật từ vũ trụ vạn hữu thiên hà cho tới cái nhỏ nhất đó là hạt bụi, cho tới cái nhỏ nhất đó là một hạt điện tử, nó cũng quay quay vậy đó. Các vị thấy rằng là chưa có một thứ nào hiện hữu, dù nó nhỏ, dùng kính hiển vi soi tới 1.000 lần mới nhìn ra như cái hạt vi trần, hạt điện tử thì nó cũng theo cái chu kỳ quay tròn 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 thế đó. Thế thì các vị hình dung rằng có thứ gì thoát được điều này không? Nếu không học Phật Pháp thì thưa đại chúng rằng là cái chu kỳ lang thang vô định trong ba cõi sáu đường nó cứ như vậy, nó tiếp diễn. Cho nên một trong những định nghĩa về đời sống con người đó là không có khởi đầu và không có cái chấm dứt. Con đường của sinh tử nó là vậy nghe. Mình tái sinh đi, tái sinh về. Trong quá khứ mình chưa biết mình từ đâu sinh, rồi mình cũng không thấy tương lai rằng là mình sẽ sinh và mất về đâu. Sinh ra bao nhiêu lần, chết bao nhiêu lần, sinh lên thiên giới, trở lại nhân gian và nổi chìm trong cái vòng quay của ba cõi sáu đường, chưa có lúc nào thấy được cái chỗ cuối cùng của nó là chấm dứt được con đường tử sinh. Đó là ý thứ nhất. Giải thích để các vị biết rằng là đã sinh ra trong cái điều kiện của một hình hài hữu thể, tức là một thân hình, một chúng sinh như thế này, trong một cái điều kiện sinh hóa của một cái chu kỳ vận hành lớn của vũ trụ vạn hữu thiên hà thì anh không có cách chi anh có thể vượt thoát được. Đó là cái nhìn trên cái lĩnh vực khảo sát từ cái bề rộng của thiên hà cho tới hành tinh, cho tới sinh mạng con người, cho tới những cái xúc cảm bên trong, cho tới những ý nghĩ, nó luôn theo cái chu kỳ sinh diệt như vậy. Đó là tâm thức phàm phu của mình. Nhận diện tới đó là đã giỏi lắm rồi nghe. Thế rồi con của vũ trụ vạn hữu này, con của hành tinh này, lâu lâu lại có một cái điều nó vượt ngoài cái sự vận hành tất yếu của vũ trụ vạn hữu, sinh ra một con người có thể vượt thoát được cái sự khống chế của nguyên lý vận hành sinh diệt. Đó là ai? Như Lai Thế Tôn nghe. Thưa các vị rằng là tôi không biết ngày xưa Phạm Công Thiện ông đọc từ đâu ra một cuốn sách, ông nói là nếu không có sự thành đạo của Đức Bổn Sư Từ Phụ thì sẽ không có một chúng sinh nào mở được con đường giác ngộ cả. Ngài chứng được quả chánh giác rồi. Ánh sáng giác ngộ của Ngài không những nó bao trùm cả hành tinh này, làm cho từng cọng cỏ phóng quang, mà nó làm cho tam thiên thế giới đều phóng ánh sáng quang minh rạng rỡ của năng lực giác ngộ hết. Không biết ông tu thiền hay ông đọc sách hay tình cờ ông thể nghiệm được điều này. Ông nói ra một câu mình đọc ở đâu trong cái cuốn nào mình không nhớ. Cái câu nói ông thì nó không giống như vậy nhưng mà ý nó là như vậy nha, mình nhớ cho tới hôm nay. Mình lặp lại điều này để thưa rằng là vũ trụ vạn hữu này tuy nó có một vòng quay luân hồi rất chặt, có vòng samsara nó không có để cho một chúng sinh nào vượt thoát hết. Thế nhưng mà nếu có một linh thức đạt đến cái ngưỡng cửa giác ngộ sâu xa bằng hằng hà sa kiếp tu thì họ có thể mở được cái con đường vượt thoát được ba cõi sáu đường, chấm dứt được cái vòng quay nó nghiền nát hết mọi sinh vật ở trong vũ trụ vạn hữu. Đó là Đức Thế Tôn Như Lai. Và cái con người này khi thành tựu được sự giác ngộ rồi, thưa các vị, mở ra cái hướng giác ngộ, tức là mở ra con đường tâm linh để tặng lại cho cảnh giới trần gian này. Nó không phải là bắt các vị phải đi từ cái bước mở đầu giống như Ngài trải ngang qua hằng sa kiếp tu các thiện nghiệp để có được cái trí tuệ khơi sáng, mở ra con đường giác ngộ nghe. Ngài chỉ làm một việc, tự thân Ngài tìm ra cái con đường giác ngộ, mở sáng được cánh cửa tâm. Và Ngài thành thục được điều này, hoàn thiện được trí tuệ siêu việt như vậy, Ngài lại mở ra một cánh cửa giải cho chúng ta, thì chúng ta không cần phải bắt đầu đi lại theo con đường của Ngài, tức là mày mò trần sa kiếp mới có thể có được cái năng lực giác ngộ. Hay nói một cách khác, dễ hiểu hơn, dùng cái ví dụ này. Ví dụ như các vị biết rằng là nhà bác học họ tìm ra cái công thức để làm thành cái sợi tóc của cái bóng đèn neon hoặc bóng đèn tròn chúng ta sử dụng đó. Ông phải thử nghiệm tới 1.000 lần hoặc hơn 1.000 lần để có thể chế được một cái loại điện cực mà nó có khả năng nó chịu đựng được cái dòng điện đi ngang qua để thắp sáng. Thế rồi chúng ta là những người thừa hưởng cái công trình phát kiến của người xưa, các vị có cần phải mày mò thử nghiệm tới 1.000 lần để tìm ra cái công thức để làm cái bóng đèn không? Không. Người ta đã làm sẵn. Ví dụ như các vị biết rằng là từ cái quá trình làm một con diều để chập chững bay vài 300 thước cho tới một chiếc phi cơ bay được một mai, cho tới chiếc phi cơ có thể lượn lờ trên bầu trời, cho tới chiếc phản lực bây giờ đó, thưa các vị, là quá trình nó mất tới gần một thế kỷ. Thế nhưng mà tới thời chúng ta rồi, những cái công nghệ của người ta đã làm sẵn thì chúng ta chỉ cần có một chút ít tiền thôi bỏ ra thì chúng ta có quyền đi từ đây giáp vòng hành tinh, đâu có tốn bao nhiêu công sức. Đó là những ví dụ gần nhất. Dùng ví dụ này để trở lại con đường tự giác Đức Như Lai khai triển cho chúng ta biết, để chúng ta có thể nắm được phương pháp hành trì của Ngài để vượt thoát được cái sự nghiền nát của nguyên lý vũ trụ vạn hữu sinh diệt mất còn đang nghiền nát tới mọi vật chất hữu vi. Lặp lại, mọi vật chất hữu vi trong cuộc đời này, từ vũ trụ thiên hà cho tới loài động vật thấp, cho tới loài động vật cao cấp loài người, ta sinh ra trong cái dòng samsara, tức là cái vòng luân hồi, thì thưa các vị, nếu không có con đường khơi ngộ Đức Thế Tôn thì chắc chắn một điều rằng là mình cứ lay quay, cứ quay tròn trong cái cuộc tử sinh thôi, mất hình hài rồi lại kiếm cơ hội thọ nhận một hình hài mới. Cũng giống như hiện tại mất một cảm xúc thì chúng ta lại lay quay tìm một cảm xúc khác sinh khởi để mình có việc làm. Nó là như vậy nghe. Thế rồi nếu các vị nắm được pháp yếu Phật dạy, đi vào con đường thực tập, thì các vị biết rằng là với cái tuệ giác của Như Lai khai triển mở ra hiến tặng cho con người, cho sinh linh trên hành tinh này, ta chỉ cần nương vào một pháp hành trì của Phật dạy, có thể làm được một việc là chi? Chấm dứt được cái con đường lang thang vô định của dòng samsara, tức là cái vòng luân hồi nó quay tròn, nó nhận chìm, nó nghiền nát chúng ta. Đó là điều thứ ba mình khai triển để cho đại chúng thấy rằng chúng ta có một con đường từ Đức Phật dạy có thể vượt thoát được cái dòng quay của vũ trụ vạn hữu của thiên hà, nó đang nghiền nát mọi vật chất hữu vi. Ta là một sinh mạng nhưng mà cũng là một loài vật chất hữu vi nghe. Nếu mình không có nương tuệ giác Đức Phật thì không cách chi các vị có thể vượt thoát được cái con đường tử sinh nổi chìm trong ba cõi sáu đường cả. Thế rồi điều thứ tư, mình đi vô pháp hành trì để các vị đón nhận cái điều mình khơi mở nơi đây. Thưa các vị, người tìm ra bóng đèn thì khó, nhưng mà chúng ta đến giai đoạn này sử dụng thì chỉ cần bật công tắc là chúng ta có đèn xài. phải không? Đức Thế Tôn hằng sa kiếp để có thể chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu được thánh trí, mở ra con đường giác ngộ. Mà chúng ta thì thưa các vị, nương vào lời dạy của Ngài, quay ngược lại các vị nhìn thì các vị đón nhận được cái dòng tuệ giác Đức Phật và ứng dụng vào đời sống mình để có thể có một niềm tin vững vàng rằng với pháp hành trì này chúng ta có thể đoạn đứt được cái dòng samsara, nó nghiền nát mọi vật chất hữu vi, mọi sinh mệnh con người có mặt trên mặt đại địa. Về cái lĩnh vực vật chất thô á, thì thưa các vị, ứng dụng điều Phật dạy không có hàm nghĩa rằng mà giống như mình tu tiên nha. Tới 90 tuổi mình vẫn còn thanh xuân như một chàng trai 20, không có chuyện đó. Tại vì Phật Pháp không có chú trọng vào cái sự tồn tại của hình hài năm uẩn, mà chú trọng vào cái sự liễu ngộ tự tâm thôi. Tâm anh nó làm chủ hình hài này. Thế thì tâm anh nó cũng làm chủ được cái vòng sinh diệt mất còn quay lăn trong ba cõi. Thế cho nên cái ý niệm mà chúng ta ngộ được Phật Pháp để tu đó là ngộ Phật Pháp để thực tập trên tâm ta chứ không phải trên thân ta. Nói như thế không hàm nghĩa rằng người Phật tử mình thấy được đạo rồi mình chỉ biết một điều, đó là tu tâm thôi rồi bỏ bê này này. Thưa không. Xin thưa rằng là hiểu được đạo, đi vào cái gốc của vấn đề tu tâm rồi nó chuyển hóa thân thôi. Cái điều này nó là một điều hẳn nhiên nghe. Khi tâm có bị an lạc thì thân có bị an lạc. Tâm có bị tràn đầy sung mãn thì thân các vị nó không có lừ đừ, không có uể oải. Tâm các vị mà luôn an lạc, luôn vui thì mặt mày các vị luôn tươi sáng tỉnh táo. Ngược lại với điều này, tâm chúng ta nó đầy phiền muộn bất an thì mặt của chúng ta, thưa các vị, nó mau già, mau xấu. Tâm chúng ta đầy lo âu, đầy giận dữ, đầy thù hận, đầy bất an thì thưa đại chúng rằng coi chừng sẽ có một bộ phận nào của cơ thể các vị nó lâm vào tình trạng là ung thư. Tại vì nội kết nơi tâm đưa đến nội kết nơi thân là chuyện đương nhiên nha. Thế cho nên đối với người tu Phật chúng ta không hàm nghĩa rằng mình bỏ bê thân của mình, nhưng hàm nghĩa rằng là mình tu từ cái tâm điểm vấn đề, là tu từ tâm ra. Và từ tâm ta tu tập được, chuyển hóa được thân, chuyển hóa được cái chi nữa, chuyển hóa được môi trường sống của ta nha. Xin thưa rằng bình thường này, cái nói năng của các vị, cái nhìn ngắm của các vị, cái cư xử của các vị, cái đứng đi của các vị, nếu những điều đó nó được phát ra từ cái nguồn tâm đầy bực bội, bất an, căm thù, giận dữ, thưa các vị là cách cư xử các vị, nói năng của các vị, nhìn ngắm của các vị mang đầy sắc thái thù hận, căm ghét. Nó hủy hoại môi trường đời sống chúng ta, hủy hoại người thân chúng ta. Thế thì từ cái nguồn tâm lành thiện có tu tập an hòa, tịnh lạc và hạnh phúc, thưa đại chúng rằng là chắc chắn mình nói năng, mình cười cợt, hoặc mình nhìn ngắm, hoặc mình hành xử, chắc chắn rằng nó chỉ mang đến cái niềm an lạc hạnh phúc hiến tặng cho người thôi, chứ không có lâm vô cái tình trạng là mình gây khổ cho người, làm phiền não cho người xung quanh. Thế cho nên cái trọng tâm người Phật tử là hiểu đạo, ứng dụng vào tự tâm tu tập. Rồi cái điều đặt ra nơi đây là mình làm thế nào ứng dụng vào sự tu tập để có thể ngay trong cái dòng samsara của luân hồi vô định này, mình cắt đứt được cái con đường lang thang vô định. Thưa đại chúng, điều này dường như nói tới nói lui hoài, dường như mỗi bài học mình nói đi nói về đều quay lại cái chỗ này nghe, tức là chi? Đầu tiên mình thử làm một việc, đó là làm cho nhịp sống của mình nó đừng có quay tròn, có thể dừng lại một chút. Khi thấy tâm mình nó đang cuồn cuộn, nó đang chạy ngược chạy xuôi, nó đang buồn giận bất an, đây là cái cách mà mình làm thư giãn đời sống mình lại, để làm cho cái nhịp vận hành của cái vòng samsara nó chậm lại, bằng cách là khi thấy nó đang tuồn tuột chạy, nó đang lao dốc, hoặc nó đang bị ngoại cảnh, bị vật dục, bị buồn, bị vui, bị giận, bị hờn, bị lo âu, phiền muộn đang kéo mình tuồn tuột, thì mình hãy dừng lại, nhìn coi mình đang làm gì đây. Cái câu đầu tiên để trở thành người giác ngộ là ta đang làm gì đời sống ta đây. Các vị thử hỏi mình một câu hỏi như vậy thì các vị sẽ có được câu trả lời nhé. Thấy mình đang giận, tím ruột tím gan thì hỏi chứ ta đang làm gì đời sống ta đây. Giận ư? Buồn ư? Anh đang tự sát? Chuyện đó là đương nhiên thôi. Tại vì thưa các vị, mình đốt năng lượng đời mình càng nhiều bao nhiêu thì nó mau khô cạn đời sống mình bấy nhiêu thôi. Hình dung rằng là mặt trời nó không phải là một cái đĩa tròn và sáng soi xuống hành tinh này, mà nó là một chảo lửa. Một ngày nó tiêu tốn không biết bao nhiêu là tỷ tấn heli, tức là một cái loại nhiên liệu mà nó chỉ có trên cái vùng mặt trời, nó đốt để làm thành ánh sáng, làm thành năng lượng, nuôi ấm hành tinh chúng ta và cả một không gian mênh mông này. Và nó đốt như vậy thì thưa các vị, không phải là của kho vô tận đâu nghe. Cho nên người ta tính rằng cái chu kỳ thọ mạng của mặt trời, mẹ của hành tinh này đó, nó có một chu kỳ nhất định là trong khoảng chừng 10 tỷ năm thôi. Rồi nó trở thành cái chi? Trở thành một hành tinh chết. Và trong cái từ ngữ về thiên văn học nó gọi rằng là trở thành một sao lùn trắng. Tức là các vị thấy những vì sao chổi đó, thì trong tương lai mặt trời nó sẽ như vậy, rồi nó đi dần vào cái chết. Càng đốt nhiều, càng mau hết nhiều. Kho dự trữ nào cũng như vậy cả. Thế là cơ thể anh nó có một cái kho dự trữ như mặt trời dự trữ vậy. Anh đốt càng nhiều bằng cái chi? Bằng cái năng lượng căm thù, giận dữ, bất an. Thế thì báo động một điều rằng là kho dự trữ này sắp hết. Anh đang sử dụng tuổi thọ anh trong một cái việc rằng là đốt đời sống mình cho mau cạn kiệt. Và khi chúng ta nhận diện được rằng là những cái buồn, những cái giận, những cái bất an, những cái lo âu, nó sinh ra cuồn cuộn, đó là một cách mình đang đốt đời mình, đang hủy hoại đời mình, đang tự sát chậm. Thế thì chỉ cần là nhận diện đời sống mình nó đang chảy cuồn cuộn, đang rất nhanh, thì mình hãy hỏi câu rằng anh đang làm gì đời sống anh đây? Đây là câu thần chú thứ nhất. Thử ứng dụng coi, các vị thấy là mình dừng lại rất dễ nghe. Ôi, tôi làm sao có thể giết chết tôi được? Đời sống quá quý. Bao nhiêu điều kiện hạnh phúc nó đang trải ra trước mặt, tôi còn chưa sử dụng được mà. Tuổi trẻ của tôi nó qua mất rồi, bây giờ tới tuổi trung niên, tôi chưa hưởng thụ được một ngày hạnh phúc nào cả. Tự nhiên tôi đốt đời tôi để tôi chết à? Thưa các vị, cho nên hỏi một câu rất thông minh là ta đang làm gì đời sống ta đây, là câu thần chú thứ nhất. Câu thần chú thứ hai, nó dễ phát sinh vô cùng, là khi các vị hỏi được câu này rồi các vị nhận diện rằng là những cái buồn, những cái vui, những lo âu phiền muộn nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt, thì các vị khởi tâm quán chiếu, nhận diện rằng là tôi không hề là những đối tượng bị tôi quan sát. Tôi chính là cái con người quan sát những trạng thái buồn, vui, sinh, diệt, đến, đi, đang chạy tuồn tuột ngang qua. Thưa đại chúng, chỉ cần ứng dụng hai bước thôi. Thử làm một điều rằng là ta dừng lại một chút để hỏi mình đang làm gì đời sống mình. Điều thứ hai là hãy biết rõ ràng rằng là ta đang làm người quan sát tất cả nỗi niềm đang sinh, đang diệt trong ta. Hai bước thực tập này nó đã cho ta cái niềm an lạc ngay hiện đời này. Đó là mức độ cả nghe. Điều thứ hai, nó cho ta một món quà là ta thưởng lãm được đời sống của chính ta. Tại vì các vị sẽ thưởng lãm được đời sống của chính mình khi các vị biết dừng lại. Khi các vị biết quan sát những cảm xúc đang sinh, đang diệt trong các vị. Khi mình quan sát được rồi, mình biết làm cách nào để cho những cảm xúc buồn, những cảm xúc giận, những cảm xúc tiêu cực tàn phá mình nó không có mặt. Và mình biết trân quý và nuôi dưỡng để cho những cảm xúc hạnh phúc, an vui, đầy hưng phấn nó có mặt, nó lâu bền trong tâm thức của mình. Đây là cách thế thứ hai. Nếu chúng ta có khả năng ứng dụng được những điều Phật dạy, quan sát, thì các vị làm được điều này rất là tự nhiên. Điều thành tựu thứ ba nữa, thưa đại chúng, rằng nếu sống được với điều này lâu dần thì các vị khám phá rằng cái năng lực quan sát được nỗi buồn, niềm vui, những nghĩ suy đang tuồn tuột đi ngang qua ấy, năng lực ấy chính là tự giác của Như Lai trao tặng cho chúng ta. Nói trao tặng thì nó không đúng lắm, tại vì Ngài khơi mở con đường này để ta quay lại ta nhìn tự trong thâm sâu của ta, trong bản chất của cái con người phàm phu sinh diệt này, nó có cái chất liệu như vậy, tức là cái chất liệu thánh nhân như vậy, chất liệu giác ngộ như vậy, cái tri kiến Phật như vậy, nơi tự nội của chính mình. Và thưa đại chúng rằng là từ những cái nguồn dạy của Đức Thế Tôn chuyên chở sự giác ngộ như vậy tặng cho chúng ta, để ta khéo quay về nhận diện ra cái năng lực tâm giác ngộ đang có trong ta, thì bắt đầu các vị có thể tách mình ra khỏi con đường của dòng samsara, tức là cái vòng xoáy luân hồi nó nhận chìm mọi vật thể hữu vi. Giống như Thế Tôn, Ngài đã tìm ra con đường này tặng cho chúng ta. Chúng ta đốt cái giai đoạn không có cần phải cực nhọc như Thế Tôn, chỉ cần nương vào tuệ giác của Ngài, nương vào cái lời dạy của Ngài, ứng dụng pháp hành trì này, thì thưa đại chúng rằng mình có quyền cắt được cái con đường lang thang nó vô định trong ba cõi rất ư là dễ dàng. Và tôi bảo đảm rằng nếu các vị đi vào con đường tu tập như thế này rồi, thưa đại chúng rằng điều thứ nhất là niềm tin tâm bảo chúng ta càng ngày càng vững. Điều thứ hai là những cái trò vớ vẩn mê tín rẻ tiền không lừa gạt được ta đâu nghe. Điều thứ ba, ứng dụng sự tu tập này rồi, các vị càng ngày càng thưởng thức đời sống của chính mình một cách trọn vẹn. Các vị sẽ cảm thấy mỗi ngày với đời sống nó đều tươi mới, đều trẻ trung, đều quang lạc. Nó không có cái điều gì lặp lại cả, và không có nỗi buồn, giận dữ, bất an, phiền muộn, chán nản hay là trống trải gì nó có quyền xâm nhập vào tâm thức các vị cả. Sống một ngày rạng rỡ niềm vui, bừng bừng sức sống thôi. Đó là những điều tất nhiên khi chúng ta ứng dụng điều của Phật dạy vào phương pháp hành trì. Xin lặp lại, hãy thử thực tập, vỗ lòng hỏi coi ta đang làm gì đời sống ta đây. Điều thứ hai, thử làm người đang quan sát mọi cảm xúc đến đi, để nhận biết rằng cảm xúc thì đến đi, nhưng mà cái con người quan sát thì chưa bao giờ sinh diệt cả. Đây là cánh cửa mở vào cõi vô sinh bất diệt của chính tự tâm ta. 6:06 rồi, dừng lại ở đây. Rất cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe.
Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Giờ con xin mời quý đại chúng cứ ghi câu hỏi thì chúng con sẽ đọc lên cho thầy. Thưa thầy, trong những lần trước cũng còn những câu hỏi mà chưa có trả lời, cho nên là con đọc lại thầy trả lời đại chúng. Dạ, có câu hỏi rằng là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xin thầy giải thích cho con được khác biệt giữa Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền.
Hai cái từ này phân tích ngữ nghĩa thì họ nói như vậy, nhưng mà kỳ thực Như Lai Thiền nó có cái nội dung Tổ Sư Thiền. Tổ Sư Thiền nó không rời Như Lai Thiền mà có được Tổ Sư Thiền đâu nghe. Như Lai Thiền nó hàm nghĩa rằng là công phu thiền tập hoặc là sự thể ngộ tâm đó được đặt nền tảng trên những lời Đức Phật dạy, gọi là Như Lai Thiền. Thế là Tổ Sư Thiền với cái điều kiện văn hóa của Trung Hoa, tâm tình của người Trung Hoa rất là thực tiễn, do vậy cho nên họ loại trừ bớt những cái tính cách ẩn dụ từ lời dạy của Đức Phật. Họ đưa cái pháp môn thực tập rất thực tiễn vào đời sống bình thường. Thay vì giải thích Phật tánh là thế này, thế nọ, thế kia, thì họ chỉ thẳng ngay nơi con người ta, ngay nơi buồn vui, hờn giận của ta, cái gì là Phật tánh trong ta. Thể nghiệm được điều này, nhận ra được cốt tủy của lời Phật dạy, thế thì ta an trú nơi cái điều Phật dạy và nơi cái sự thể ngộ, chúng ta đi vô công trình tu tập hành thiền gọi là Tổ Sư Thiền. Thông thường thì Tổ Sư Thiền có một cái thoại ngữ, tức là có một câu, nó là một cái câu dẫn khởi cả dòng thiền, đó là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là cái con đường thiền này nó truyền riêng ngoài kinh giáo, chỉ thẳng vào tâm người thấy tánh thành Phật. Thưa các vị, nó hàm nghĩa rằng là lấy cái điều tinh túy nhất từ lời Phật dạy, truyền đạt cho người liễu ngộ được tự tâm vốn không sinh không diệt, rồi ngay nơi đó họ bắt đầu đi vào con đường là chứng nghiệm được thể pháp thân, chứ không cần đi qua con đường của các lời kinh giáo đã triển khai. Do vậy cho nên nếu nhìn vào thực chất căn bản của phương pháp tu tập á, thì Tổ Sư Thiền đích thực là Như Lai Thiền đó. Tại vì lấy cái cốt tủy từ điều Đức Phật dạy, và họ có một cái truyền thống lịch sử được dựng lên, đó là từ Tổ Ca Diếp. Và cái điều này thưa các vị, nó là một công án thiền ngay từ những ngày đầu mà các vị thiền tổ từ dòng thiền Ấn Độ, tức là Tổ Sư Thiền đó, họ khai triển nghe. Đó là cái sự thể nghiệm đạo, ngộ ra bản tâm chân thật vốn không phải là cái vòng quay của ý thức của tâm sinh diệt trong ba cõi sáu đường. Từ cái câu chuyện đó là Ngài Ca Diếp, Ngài ngộ đạo qua cái lời khai thị của Đức Thế Tôn, không phải dạy dài dòng chi cả. Ngài chỉ cần làm một việc, đó là trong một pháp hội Linh Sơn rất đông, Ngài cầm cái cành hoa sen đưa lên và không nói năng lời nào cả. Đại chúng cả một pháp hội Linh Sơn không ai hiểu Đức Thế Tôn muốn nói điều gì, chỉ có một mình Ngài Ca Diếp. Ngài mỉm cười thôi. Thế nhưng mà trong Hán ngữ thì cái từ mỉm cười này nó không đơn thuần như chúng ta mỉm cười nghe, mà gọi là phá nhang vi tiếu. Phá nhang là chi? Mặt mày rạng rỡ, niềm vui sáng bừng lên như cả một không gian chiếu sáng lên, cho nên gọi là phá nhang nghe. Nụ cười mỉm chứ không phải là cười ra tiếng gì cả. Thế nhưng mà nụ cười này nó làm sáng chói cả một pháp hội Linh Sơn, gọi là phá nhang vi tiếu là như vậy. Thầy hay dùng cái từ rằng là có những niềm vui nó không phải chỉ nở ra trên cái miệng, mà nó nở ra trong từng tế bào của ta. Bao nhiêu tỷ tế bào trong cơ thể nó đều cười cả, gọi là phá nhang vi tiếu. Hiểu cách rất ư là sáng tỏ nó là như vậy nghe. Thế rồi Thế Tôn mới bảo rằng là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, nay truyền cho Ca Diếp. Ông phải duy trì đừng để thắc mắc. Đây là cái câu pháp thoại Thế Tôn nói riêng với Ngài Ca Diếp thôi, cũng hàm nghĩa rằng ấn chứng cái phương pháp mà Ca Diếp ngộ được, đó là từ Đức Thế Tôn. Cho nên cái phương pháp truyền này gọi là Như Lai Thiền, truyền qua Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp truyền qua tới tổ thứ 28, mà tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, mang phương pháp này truyền đến Đông Thổ, tức là mang phương pháp này truyền đến Trung Hoa. 6 vị kế thừa từ Ngài Huệ Khả cho tới Ngài Lục Tổ Huệ Năng. Và lúc bấy giờ mới hình thành một cái ngôn ngữ khác, gọi rằng dòng thiền này chính là Tổ Sư Thiền. Nhưng mà tiền thân Tổ Sư Thiền là Như Lai Thiền đó. Cho nên hai cái phương pháp thực tập này về phương diện liễu ngộ, phương diện tu tập, phương diện truyền bá để hành trì, nó chỉ là một mà thôi. Dễ hiểu chưa? Hy vọng những điều thầy giải thích tạm dễ hiểu.
Ở thưa thầy, nãy giờ thầy giảng là mình không có nên mê tín, không có nên cầu xin sau khi người mất. Nhưng mà thưa thầy, phong tục về cái trai đàn chẩn tế có phải là chánh pháp không thưa thầy? Vì điều này nó là quy tụ, nó là một cái năng lượng của đại chúng cầu nguyện cho người mất, giống như ngày xưa của Ngài Mục Kiền Liên nhờ vào năng lượng của đại tăng để mà độ cho mẹ của ngài. Thì như vậy thầy giải thích cho mình.
Thầy nghĩ cái ngày cầu nguyện của Ngài Mục Kiền Liên nó không phải là trống, là nhã nhạc, là đàn cò, là kéo ò e đâu con. Không phải mấy ông thầy đội mũ múa mai quay cuồng mở cửa địa ngục vậy đâu. Cái đó mình hiểu lầm rồi, mình dựng chuyện cho vui, cho gọi là làm cái việc qua què qua sói lường gạt con nít chơi cho vui thôi. Chứ còn ngày xưa Mục Kiền Liên thì cung thỉnh chư tăng đạo hạnh từ các già lam tự viện, những nơi sơn môn rừng vắng, những bậc có thiền định, có chứng thiền chứng quả. Các ngài ngồi tại chỗ, các ngài thọ trai xong là các ngài hợp lực chú nguyện thôi, chứ còn không có cái chuyện mà đình đám hát ca. Còn cái trai đàn chẩn tế mà các thầy đội mũ mang hia thiết kế bằng Phật ngũ phương, thưa đại chúng rằng cái điều này, điều thứ nhất là nó là một sự lai tạo từ truyền thống lão trang nha. Quả bùa, niệm chú và chống tích trượng HEA, thưa đại chúng rằng là đành rằng cái nghi lễ này nó có một phần được thiết kế từ cung đình Huế, tức là từ các vị hòa thượng xưa. Nhưng mà ta nên nhìn ra một điều, điều thứ nhất là ngày xưa các vị thầy chúng ta thiết kế phương pháp hành trì này, điều thứ nhất là để tăng trọng tín tâm cho hoàng đế. Đa phần những vị hoàng đế ngày xưa không có học chánh pháp đâu, các ông có biết gì về chuyện tu tập, cho nên phải có hình thức như vậy. Ông nào cũng vài ba chục bà hoàng phi hưởng thụ dục lạc, chìm ngập ở trong cái tình trạng phóng túng điên đảo mà. Cho nên thưa các vị, là các vị quốc sư triều đình ngày xưa thiết kế nghi thức này để làm thành cái đàn tràng nó đầy cái sắc thái tôn giáo rất là thần thánh, để cho cung đình, để cho hoàng đế có cơ hội bố thí cúng dường. Ngoài trai tăng cúng dường còn có bố thí cho thần dân nghe, thả tù binh nè, chu cấp cho người nghèo nè, đó là cái phương tiện tổ sư thiết định. Có những yếu tố, thứ nhất là các vị đó đều là những bậc tu tập có định lực, có công phu, có trí tuệ, có thần thông. Điều thứ hai nữa thưa các vị là những đạo tràng này thiết kế do vì cái phương tiện để độ cho các vị hoàng đế đương triều hoặc là những vị quan lại triều đình. Và cái điều thứ ba nữa là các vị biết rằng là những cái ngôn ngữ các vị ngày xưa tuyên sớ hoặc là đọc kệ văn hoặc là tụng kinh đó là ngôn ngữ toàn âm Hán Việt cả. Mà thời xưa thì quan lại triều đình cùng với hoàng đế thì nghe âm Hán Việt như chúng ta nghe tiếng Việt bình thường thôi, cho nên họ hiểu. Thế thì bây giờ các vị nghe các thầy tụng AA cái kiểu trai đàn chẩn tế thì các vị hình dung rằng là các vị nghe hiểu được mấy ông nói gì không? Đố mà có hiểu được cái gì, thần linh chưa chắc đã hiểu, huống nữa là các Phật tử. Ông ngân nga ông AA theo tiếng nhạc. Và những lời toàn là những lời là phiên âm từ Hán ngữ ra chứ không phải là tiếng Việt đâu. Và các vị nhìn coi là các vị thầy trẻ bây giờ tai đàn chẩn tế, thưa đại chúng rằng là dường như đạo hạnh không bì được cái vị quốc sư ngày xưa đó nghe. Điều thứ hai, cái hoàn cảnh xã hội, nhất là xã hội Hoa Kỳ, đối với những cái nghi thức như vậy dường như là người Phật tử chúng ta cái thành phần tri thức một chút, có hiểu biết một chút, có nghiên cứu kinh văn đọc học thì dường như không mấy gì tin, không mấy gì tin. Trên cái mặt bằng văn hóa hiện tại á, các vị tưởng rằng là người Phật tử bên ngoài họ dốt hết ư, họ nghèo tri thức hết ư. Thưa đại chúng rằng cái nguồn kinh văn nó được dịch thuật. Hãy nhìn những bài viết của những nhà tri thức họ viết về Phật học, có khi cái trình độ họ hiểu biết về Phật Pháp rất là uyên bác và thâm sâu chứ đơn giản đâu. Họ có tin ba cái chuyện là chúng ta mở cửa địa ngục để cứu vong linh người thân, họ tin à? Đừng hòng. Mà cái chuyện đó chỉ chiêu dụ một số người nhẹ dạ thôi, chứ làm sao mà có thể thu hút được cái hàng ngũ có được cái trình độ tri thức nhất định họ đến với công trình đạo Phật. Cho nên cái phương tiện này thời này không hợp. Thời xưa thì hợp đó. Tại vì những câu pháp ngữ của các vị pháp sư trong cái đàn tràng trai đàn đó họ tuyên lên bằng âm sắc rất là hùng tráng, cho nên những vị quan lại triều đình nghe những lời đó tự nhiên chấn động. Nghe lời đó là giác ngộ rằng là biết rằng là cuộc đời vô thường, biết rằng sinh mạng này có đến có đi, biết rằng Phật Pháp quyền diệu, biết rằng ba cõi chỉ là một tâm. Còn bây giờ mình nghe mình hiểu gì? Ví dụ như cái câu mà các thầy tụng mỗi chiều đó, các vị nghe, các vị có biết các thầy tụng gì không? Mảnh quả diệm diệm chiếu thiết thành lý diệm nhiệt cô hồn dục yếu sinh tịnh độ, thính tụng hoa nghiêm bán kệ kinh, các vị hiểu câu đó là sao? Cho nên, thưa các vị rằng là điều thứ nhất, trai đàn chẩn tế ngày xưa, nó khác cái trai đàn chẩn tế bây giờ. Ngược dòng quá khứ thì những điều đó chưa chắc gì là điều Ngài Mục Kiền Liên đã làm đó nghe. Đó là giải thích thứ nhất. Giải thích thứ hai, thầy chưa hề bài bán gì về cái chuyện tập trung năng lượng lành và cái tâm trí thành mình để cầu siêu. Không, cái chuyện này rất là cần. Tại vì khi các vị hướng tâm về người thân, các vị cầu nguyện, các vị đã mong muốn, đã đem năng lượng lành của tâm mình và một năng lượng tập thể đại chúng cầu nguyện rất là mạnh, sức rất mạnh nghe. Nhưng mà những cái chuyện qua què qua sói bên cạnh đó, thưa các vị là không cần thiết, không cần thiết. Nên có một cái đạo tràng, càng đông người càng tốt, càng nhiều thầy cô càng tốt, một thời kinh thanh tịnh, an lạc, thuần, chuông ngang bỏ thẳng thôi. Các vị tụng, các vị nhiếp tâm lành cầu siêu thì điều này vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng mà cái điều thầy nói là những cái trò rẻ tiền làm tiền thiên hạ là điều này đáng trách thôi. Một cái đàn tràng chẩn tế vậy, các vị có biết hao bao nhiêu tiền không? 20.000 Mỹ Kim là ít nha. 20.000 Mỹ Kim là ít. Bao nhiêu? Tường Thảo, 40.000. Và thầy biết được một điều nữa, điều này mình không phải bài bán nghe. Các vị có biết rằng ở Sài Gòn có một cái đạo tràng, tức là có một cái chùa các thầy chuyên về nghề trai đàn chẩn tế đó. Các thầy trẻ. Thế rồi một hôm, trai đàn chẩn tế, cái ông làm sám chủ nửa chừng ngã ngang ra chết. Nhưng mà thưa đại chúng rằng sau đó vài ba tháng thì chuyển đâu vào đấy. Cũng là cái nghề làm ăn của người ta. Và nói ra thì thưa đại chúng rằng quá ra là thầy trò ta hè nhau bài bác cái chuyện là tụng niệm của nhà chùa. Nhưng mà kỳ thực các vị nên phân biệt nha. Một là nghi thức tụng niệm rất thanh tịnh, rất trang nghiêm, rất là cần để cho người Phật tử người ta ký thác niềm tin, cùng với mình hòa quyện lại lời kinh để cầu nguyện. Đây là cái điều rất là cần thiết. Tại vì có những buổi học thầy đã giải thích rằng mình hướng tâm về cầu cho ai được điều gì, điều đó xảy ra nơi tâm mình trước nha. Mong muốn điều thiện lành đến với người thì điều đó đã là một phước lành đến với mình rồi. Cho nên cái việc cầu siêu, việc cầu an, việc hướng tâm về, việc rải tâm từ, đó là một pháp chế của Như Lai từ ngày xưa, chứ không phải do mấy thầy bày đặt. Thế nhưng mà cái chuyện chung quanh quá ư là tốn kém, bài đặt lắm điều, và các thầy không đủ định lực, không đủ năng lực tu thanh tịnh, thì coi chừng những điều này mình quan sát để mình bớt đi cái sự mê tín cuồng dại của mình nhé. Đó là những điều thầy giải thích. Mong rằng là những điều này làm cho các vị nghe đón nhận được, để các vị đi vào con đường chánh pháp tu tập, mà không phải là mình nói điều này để bài bác, để phỉ báng, hay là để làm cho các vị mất niềm tin Tam Bảo. Thì không, không. Mình muốn phân biệt để người Phật tử củng cố niềm tin chánh pháp càng ngày càng vững, để các vị có niềm tin với con đường tu tập, để các vị hành trì, dù phương pháp hành trì đó là tụng kinh, là niệm Phật, là cầu nguyện, là rải tâm từ, thưa các vị, đều là những điều có căn bản từ kinh của Phật dạy, từ tuệ giác Như Lai ạ. Nhưng mà những cái điều từ một số họ lạc dẫn các vị vào con đường mê tín thì chúng ta nên nhận biết để chúng ta tránh, thế thôi.
Thưa thầy, con hỏi gì tụi con thì sinh hoạt với nhau nào giờ rồi, nhưng mà chưa bao giờ tụi con đọc kinh nhiều như cái thời gian vừa qua trong cái thời Covid này, vì những người thân của các bạn mất, hoặc là vì những bạn của tụi con mất rồi. Tụi con có một chút băn khoăn là như vậy, có những vị lúc sống không hề đọc kinh, không quen, không gần gũi với kinh kệ, mà tụi con thì đâu có biết gì đâu, chỉ với tâm lành là cứ đọc kinh thôi. Thì chúng con có đọc sống chết á, Tử Thư Tây Đàn á, thì nói là cái người sống nếu mà họ không thích kinh kệ, nhiều khi mình đọc nhiều như vậy mình sẽ làm phiền cho họ và họ sẽ bất an, tâm thức họ sẽ bất an.
Có những điều nó không có thuộc cái phạm vi của mình hiểu biết con. Cái đó thầy không biết phải tin hay không. Tại vì Tử Thư Tây Tạng nó có khi do một số các vị sư Tây Tạng họ có được cái tha tâm thông, họ thấy được cảnh giới vô hình nghe. Cho nên điều này thầy không dám bài bác. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta nên nhận thức rằng là cái phạm vi làm việc của chúng ta nó rất là hạn chế. Rất hạn chế. Đó là có những người Phật tử bình thường họ không hề tới chùa, họ không biết tụng kinh là gì. Thế rồi tới lúc họ mất thì họ lại muốn có một vài cái nghi thức tôn giáo, một cái sinh hoạt rất ư là đình đám, rồi nghe cái nhóm Môi Giới Trẻ Mây Từ này nó rất là chí tình, rất là chân thành, cho nên hè nhau họ tới họ mời. Và cái lịch sự tối thiểu thì chúng ta có khi phải đáp ứng, vì có những em nó có mặt ở trong cái gia đình của chúng ta. Thế cho nên theo ý kiến của thầy á, thì thầy nghĩ rằng là không nhất thiết mình phải dẫn sát nhau đêm đêm tới tụng kinh. Một lần là đủ, biểu hiện cái tấm lòng của mình, cái nghĩa tình của mình đối với người thân thôi. Ngoài ra thì chúng ta có quyền là những thời công phu thiền tập của chúng ta ở nhà, hoặc là cái cơ hội đó thì mình hồi hướng, thì nó tiện cho ta, tiện cho người. Tránh đi cái tình trạng là không biết, là họ chưa từng tu, chưa từng nghe kinh, mình đọc không có nổi giận hay không, thì điều đó thì mình cũng tránh được. Điều thứ hai, nó đỡ làm cho tụi con nhọc mệt. Bằng không thì cứ vác sát nhau, ai cần tụng kinh thì cứ vác sát nhau, vô hình trung mình thành một cái tổ chức đi tụng kinh hết, thì nó cũng hơi tội nghiệp. Cho nên theo ý thầy là như vậy nha. Giảm bớt đi. Bình thường họ có tu đâu, họ đợi tới cái lúc chết họ kêu mình tới đi tụng kinh để trang trí cho cái đám ma của người ta, thì hơi phiền cái điều này ạ. Cho nên đừng làm món trang trí cho những ma chơi lễ lược của người. Nơi nào chân thành, chí tình thì hoan hỷ. Và cũng không nhất thiết dẫn sát nhau tới bệnh viện, tới tử sàn của người ta. Tại vì tâm thức tương thông mà. Mình ngồi ở nhà, tại đạo tràng như đạo tràng chùa Đại Bi mà chúng con đang ngồi đó, mình tụng kinh cũng được chứ mắc gì đâu mà dẫn nhau tới bên cạnh cái xác chết rồi đứng niệm Phật ê a mất 8 tiếng đồng hồ. Thầy không mấy gì hài lòng về chuyện đó đâu. Tội nghiệp cho chúng ta chứ, những người sống chứ. Nhất là những cái loại bệnh lây lan, vi khuẩn tràn đầy, hình hài tứ đại nằm xuống rồi thì thưa đại chúng rằng là vi khuẩn nó liền bay ra khắp mọi nơi, nó tìm cái môi trường sống khác để nó gá vô vô hình trung, rồi mình lại nhiễm bệnh chết luôn cả nhóm thì nó rất là tội nghiệp, đâu cần phải làm như vậy. Theo cái nhìn của thầy thì nó là thực tiễn như vậy cơ, nói mất lòng nhau ráng chịu. Nhưng mà thầy nghĩ trừ những người thân trong gia đình, người có tu tập, mình có quyền, mình có quyền hy sinh. Thế nhưng mà có những người cả đời họ đâu từng niệm Phật, họ chống đối mình đó thì chết, không có niềm tin Phật Pháp, tâm cũng chưa đủ lành, và chết rồi thì lại mong chờ mình tới mình niệm Phật dài dẳng 8-9 tiếng đồng hồ. Điều này thầy nghĩ thôi cắt đi, bớt đi cho khỏe mình khỏe người.
Thầy không muốn hỏi thêm chút nữa, thầy là ta thì con thấy là tất cả những cái nơi mà tụng niệm mà người thân họ đã đi đó thì có thấy một hai phần, một phần mà cho người mất nhưng mà không biết là đa phần cho những người còn trong gia đình còn lại. Thì khi chúng ta tới, chúng ta tới chúng ta tụng niệm rồi thì có nghĩa là phần lớn là con nghĩ là cho người đã mất thôi thầy. Thì nếu mà những người trong gia đình mà còn sống mà họ đã có một cái tâm thức lành thiện như vậy, mà họ nghĩ như vậy là như là tốt cho cái người đã ra đi, một phần cho người ra đi đó, nhưng mà cái phần lớn là một cái niềm an ủi cho cái gia đình.
Cái điều này nó cũng đúng con. Đa phần các thầy đến tụng kinh cho những gia đình người mất á, đều có cái trọng tâm là độ người sống chứ không phải là vì người mất. Tuy nhiên cái điều này nó đặt ra cho chúng ta một vấn đề phải thông minh xử lý nữa nghe. Đó là khi mình đến mình tụng kinh á, mình làm thế nào để cho tất cả người trong gia đình nó cùng tụng với mình. Đây là cái điều cần ạ. Có những trường hợp thầy đi dự những cái đám ma chay thầy thấy rất là tội nghiệp, tại vì mấy thầy ở trong đây thì tụng kinh ea, ở ngoài thì cả gia đình đang uống rượu và điều này không chấp nhận được, cho nên thầy rất là bất mãn với cái sinh hoạt như vậy thôi. Do vậy cho nên tụi con nên có một cái phương pháp, tức là có một cái cách thế để cho tất cả người trong gia đình cùng tụng kinh với ta thì hay nhất. Thế nào là một cách thế? Tốt nhất là nên mời tất cả người thân trong gia đình, không ai được quyền ở ngoài hết. Nếu không gian nó cho phép thì chúng ta nên cùng có mặt và in sẵn những văn bản kinh hướng dẫn họ tụng kinh. Trước khi hướng dẫn tụng kinh thì nên hướng dẫn họ tọa thiền chừng 15 phút để cho tâm họ yên, tâm họ lắng. Rồi sau đó, rồi thầy nghĩ là một phương pháp hay nhất là tụi con theo cái cách hướng dẫn thở của truyền thống siêu âm làng Mai á. Đó là cái cách làm cho tâm thức người ta lắng dịu, họ yên tĩnh, họ lắng dịu trước, rồi sau đó chúng ta có một bài kinh ngắn thôi, 30 phút thôi. Một cái nghi lễ 30 phút là vừa rồi nghe. Tiếc thay cái điều này, đôi khi một số các thầy cô trên đất nước Hoa Kỳ họ không có thông thạo điều này, cho nên họ nghĩ rằng phải tụng cho nhiều Phật tử không mới thích. Trong khi đó thì thưa các vị rằng là cái quy chế nhà hoàng người ta có giờ giấc nhất định. Có những điều rất là phiền muộn là mấy ông thầy ham nói nữa. Người ta mời mình ban đạo từ vài ba phút là xong rồi, này ông nhân cái cơ hội đó ông đè đầu người ta ông thuyết pháp nửa giờ đồng hồ, cả nhà người ta nóng ruột vô cùng không biết làm sao mà cắt được ông, vô lý lên giật micro. Cho nên thầy nghĩ rằng là nên sắp xếp một cái sinh hoạt nghi thức ma chay làm thế nào nó gọn, 30 phút là nhiều. Tụng một bài kinh gì đó ngắn dễ hiểu, một bài sám gì đó, và nói những đôi lời chia buồn với gia đình, những lời từ pháp ngữ của Đức Phật khích lệ người ta, hoặc là cho người ta liễu ngộ được lý vô thường, thì đây là cái cách hay nhất. Và cái điều này dường như cái vụng về nó không phải ở người Phật tử đâu nghe. Vụng về đôi khi một số các thầy cô họ không có am tường về những cái sinh hoạt giao tế đời thường. Điều này dường như là nó là một tệ nạn chung của Phật giáo chứ không phải là của riêng một vài chùa. Dường như là cái trình độ của một số các thầy cô ở Việt Nam qua đây, họ vẫn còn ở Việt Nam chứ họ chưa mang theo cái trình độ họ để ứng xử được với đất nước Hoa Kỳ. Thầy gặp rất là nhiều trường hợp như vậy nghe. Chưa thâm nhập vào xã hội Hoa Kỳ được, cho nên vẫn sử dụng cái văn hóa của đất nước Việt Nam qua đây. Mà thưa các vị là nó làm lỗi nhịp. Nhiều Phật tử người ta than phiền, ôi trời, thỉnh thầy tới thì tụng, thầy ê a thì ngân nga, thì tưởng như tụng dài người ta mới thích, nhưng mà đâu phải. Thì giờ đây nó nhất định và mình bày ra lắm trò, bày ra lắm trò, mà thiệt ra đâu cần. Có chừng của tụi con hỏi nhiều thứ nó đụng nhiều vấn đề lắm nha. Thầy nói nó đụng nhiều vấn đề lắm.
Thưa thầy, ước thì mình có cái chánh kiến, mình hiểu tới luật nhân quả xấu ác, và mình cũng tránh những cái phần mà mình thị phi, mà rồi mình lại hành xử theo kiểu mình im lặng, mình không muốn đụng chạm như vậy đó, thì mình làm nên với kẻ ác như vậy, có phải là gián tiếp mình cũng làm ác luôn?
Cũng làm ác á. Mình không có chánh kiến, không có phản bác lại những kẻ làm ác, là mình đang đồng lòng với kẻ làm ác đó con. Cho nên nó hai thể loại nghe. Một thể loại tâm thị phi nó khác, tức là tâm thị phi hay chỉ trích hay nói xấu, nó sách nó mé người đó, nó được sinh ra từ cái nguồn tâm bất thiện. Nguồn tâm bất thiện nó khác ạ. Rồi từ cái nguồn tâm thiện nó sinh ra thì mình có quyền, mình có quyền sử dụng ngôn ngữ của mình để có thể nắn lại cái dòng chảy, để tặng cho người ta chánh kiến, để người ta biết được nẻo phải đường quấy. Thì cái điều này nó đành rằng cũng nói, nhìn bên ngoài nó là cái sự thị phi nhất định, thế nhưng bên trong nó là cái nguồn của một tâm thức từ bi. Đó là một con người muốn đem chánh kiến soi sáng người. Và điều này nếu ta có tu thì ta quan sát rất là kỹ nha. Khi nào tâm thức mình nó sinh ra từ cái nguồn là chỉ trích nè, nói xấu người nè, hoặc là vì ganh tị nè, hoặc là vì tâm thức mình nhỏ nhoi, hoặc là sự thù ghét, thì nó khác. Thế là tâm thức mình nó tràn đầy sự trân quý người, yêu thương người, mong muốn cho người đi vào con đường chánh kiến. Mình nói thì đành rằng nhìn bên ngoài thấy dường như là mình đang thị phi, nhưng mà không. Nó xuất phát từ tâm lành ạ, từ thiện tâm, từ chánh kiến á, cho nên nó không lỗi lầm gì cả. Trường hợp mà mình biết rất rõ người kia sắp đi vào con đường quảng quả, hoặc là họ không có chánh kiến, hoặc là họ đầy mê tín, hoặc là những cái điều họ tin tưởng rất là sai lầm mà mình không nói, thì mình dung túng cái kẻ ác, mình cùng một bàn tay vung bồi cho cái ác nó càng ngày càng lớn ở trên hành tinh này. Cho nên hai điều này nó từ nguồn tâm mình nhận diện. Nếu mình có tu nhìn ra rất rõ điều này, cho nên đôi khi nói phải quấy về người không phải là ác nghe, mà nó là thiện. Đôi khi không nói tưởng thiện nhưng mà nó lại là ác. Cho nên hãy nhận diện cho kỹ, nhận cho kỹ.
Thầy cho mình làm ăn quá hâm phúc rồi.
Quan hỷ thôi. Tụi con ưng kết thúc hồi hướng thì quan hỷ. Còn nếu muốn ngồi chơi thì cứ ngồi chơi. Thầy thì giờ dường như là 3 tháng nay thì giờ luôn rộng rãi, ở nhà không đi đâu cả, cho nên lại cộng thêm cái bệnh ham nói nữa, cho nên rồi thoải mái thì thôi, nói hoài nó không chán.
Con có một câu hỏi cuối được không thầy? Trước này một lần con đi hộ niệm, lần đầu con chỉ niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, và họ đi trong cảnh giới an lành, miệng mỉm cười, người mềm như đi ngủ vậy, mà người ấy không hay đi chùa và thông thường đọc kinh. Vậy thì mong thầy giải thích cho con hiểu vì sao.
Đó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là dù họ không đi chùa, không thấy tu tập gì cái kiểu hình thức như chúng ta, thế nhưng mà tâm họ đã lành từ lâu rồi nghe. Họ được nuôi dưỡng bằng cái thiện tâm rất là lâu, lòng họ nó tràn đầy sự mãn nguyện, đời sống của họ không có gây ác nghiệp đối với ai hết. Thì một người như vậy có khi không cần niệm Phật, niệm trời gì cả, không cần hộ niệm gì cả, họ đi trong trạng thái an lành, đây là chuyện rất bình thường. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai xảy ra là nếu chúng ta là những người Phật tử có tu, có được định lực và cái năng lực chú tâm của ta rất là mạnh, và cái lòng thương yêu của ta nó cũng rất lớn, thì cái sự có mặt của ta và cái sự hộ niệm của ta cộng với một cái số lượng rất đông người đó, thì nó làm thành một cái vùng quang phổ, tức là một vùng năng lượng, nó có thể giúp cho người sắp mất đó họ hưởng được cái năng lượng lành này, họ an lạc. Điều thứ ba nữa là có một trường hợp có thể xảy ra, đó là cái người sắp mất đó, cận tử nghiệp của họ, không biết bình thường họ làm gì, nhưng mà giây phút gần chết thì cái giây phút cận tử nghiệp họ nó rất là lành. Họ không có hoảng loạn, không có bất an, không có lo âu, không có những cái hận thù gì sôi sục trong tâm thức họ tràn lên, cho nên họ tiếp nhận năng lượng lành của người hộ niệm rất là dễ. Tại vì cận tử nghiệp của họ đã lành rồi. Và rất là nhiều điều khó nói nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Dường như là phải con mắt của các bậc thánh mới nhìn ra rõ những điều này nghe. Phàm phu chúng ta thì thưa đại chúng rằng mình chỉ nhìn chiều ngang, mình không thấy được những cái sâu xa. Do vậy cho nên với người Phật tử có tu á, thì các vị nên có một cái phương tiện trí, đó là có được cái năng lực trí tuệ để quan sát coi là cái đạo tràng này, cái con người này họ có thực sự cần thiết, và gia đình này có thực sự cần thiết cái sự hộ niệm của chúng ta hay không. Bằng không thì như thầy vừa nói, tình trạng chúng ta là dễ lâm vô sự khó khăn, và một lần khó khăn xảy đến rồi tự nhiên mình cảm thấy rất là phiền muộn trong mỗi lần đi hộ niệm, đó là mình chỉ là món trang trí cho các cái ma chơi lễ lược, thì cái điều này nó thiệt cho mình và thiệt cho người. Cho nên nếu người Phật tử có tu á, thì có năng lực trí tuệ quan sát để có thể ứng dụng tâm lành của mình trong rất nhiều trường hợp giúp ích cho người. Không biết những điều thầy giải thích có đủ thỏa mãn cho các vị không? Ai bất mãn thì cứ nói nghe.
Cảm ơn thầy. Chúng con cảm ơn quý đại chúng ngoài kia đã cùng chúng con học pháp. Chúng con xin cảm ơn thầy đã dành thời gian cho chúng con. Con cũng mong là pháp tu để quý đại chúng.
Năm nay thì thầy trò ta không có cơ hội để tổ chức khóa tu rồi. Đây tới cuối năm là không có cơ hội rồi. Sang năm thì quả mai. Hy vọng rằng là sang năm sinh hoạt bình thường lại. Nhưng mà thú thật rằng là thầy sống đời sống bồng bềnh và rất là hạnh phúc khi Covid-19 nó có mặt, nó cấm chỉ mình không đi đâu hết. Vô cùng hạnh phúc và lộc quyển. Và nếu sang năm mà không đi đâu được nữa thì cũng hạnh phúc luôn, không có phiền hà gì cả. Tự nhiên cái này hoàn cảnh xui khiến nhà mình là không cần từ chối, mà tự nhiên thiên hạ từ chối hết. Con biết rằng là tất cả khóa tu họ gọi điện thoại tới là nói là cancel, cancel. Miền Đông Hoa Kỳ và các nơi nghe. Không cần mình từ chối gì cả, tự nhiên người ta phụ mình chứ mình không phụ ai hết. Sống cuộc đời vô cùng là trải lòng với người, nhưng mà người cảm thấy không có nhu cầu mình tới, mình đầy hoan hỷ thôi. Rồi, hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện